Kính thưa cộng đoàn, trong ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta, khi một người sinh ra, người ta gọi là người ấy chào đời. Khi một người kết thúc cuộc đời, thì người ta gọi là người ấy đã tạ thế. Chào đời là tâm tình của người mới đến. Tạ thế là tâm trạng của người sắp ra đi. Vì thế mà cách diễn tả lúc khởi đầu và lúc kết thúc cuộc đời con người trong ngôn ngữ Việt Nam chúng ta đã thể hiện được một nhân sinh quan, tức là một quan niệm về cuộc sống con người. Và cách thể hiện cái nhân sinh quan này cũng rất phù hợp với giáo lý của Kitô giáo. Khi chào đời cũng như khi tạ thế, người ta đều khóc. Có những giọt nước mắt của niềm vui, nhưng mà cũng có những giọt nước mắt của đau khổ. Khi chào đời, có thể người ta khóc bởi vì được hiện diện trên cõi đời này để sống kiếp nhân sinh. Và cái phẩm giá con người vô cùng quý giá trước mặt Chúa và trước mặt con người. Tuy vậy, khi chào đời cũng có thể người ta khóc bởi vì thấy cuộc đời này là vô cùng đau khổ và cuộc đời này cũng là một thung lũng nước mắt. Khi tạ thế, người ta cũng khóc. Có thể đó là giọt nước mắt của sự mãn nguyện khi nhìn lại một cuộc đời không có điều gì đáng chê trách. Nhưng mà có thể đó cũng là những giọt nước mắt của sự hối hận ăn năn bởi vì bao nhiêu năm sống ở trên thế gian mà chẳng làm được việc gì đáng trọng trước mặt Chúa và lưu lại cho hậu thế. Vì thế mà khi chào đời, người ta cất tiếng khóc chào đời. Và khi tạ thế, người ta cũng nhỏ lệ, đau thương, có thể là sự mãn nguyện nhưng cũng có thể là sự đau buồn. Khi chào đời thì bàn tay người ta nắm chặt, nhưng khi tạ thế thì người ta bàn tay lại buông xuôi. Khi người ta nắm bàn tay nắm chặt, có thể nói lên những tham vọng muốn khẳng định chính mình. Bởi lẽ khi ai bước vào cuộc đời này cũng mang nhiều dự tính trong tương lai. Nhưng mà khi tạ thế thì bàn tay buông xuôi, bởi lẽ đã cảm nhận được cuộc đời này có những điều vô nghĩa. Và cuộc đời này dù sống 100 năm cũng chỉ như bông hoa sớm nở tối tàn. Và dự tính đưa ra thì quá nhiều, nhưng mà những điều đạt được thì lại quá ít. Chính vì thế phải chăng mà bàn tay con người buông xuôi? Hơn nữa, khi kết thúc cuộc đời, chẳng ai mang được gì ra khỏi thế gian. Mặc dù là quyền lực, danh vọng, của cải, con đàn, cháu đống, nhưng tất cả phải để lại hết, bởi vì khi họ ra đi, họ buông bàn tay để thõng. Điều mà họ có thể mang đi được đó là công phúc trước mặt Chúa. Khi nói đến giây phút khởi đầu và kết thúc của con người, chúng ta gọi người ấy chào đời, tức là bước vào cuộc đời, và tạ thế là ra đi. Và khi giải thích như thế thì có nghĩa là con người không chọn thế gian này làm quê hương vĩnh cửu, bởi vì họ đã có lúc đến và có lúc đi. Trần gian này chỉ là một khoảng thời gian mà chúng ta gọi là hành trình cuộc đời. Có những người thì hành trình cuộc đời ấy rất dài, nhưng mà cũng có những người hành trình cuộc đời ấy quá ngắn. Nhưng mặc dù là dài hay ngắn, xem ra trước mặt Chúa lại không quan trọng. Điều quan trọng là họ sống như thế nào và họ để lại cái gì cho hậu thế tương lai. Có những người cuộc sống ở trần gian tuy ngắn ngủi nhưng làm được những điều rất tốt đẹp cho cuộc sống. Có những khám phá văn minh phát triển đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Có những người cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng mà làm những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Khi nhắm mắt xuôi tay, họ để lại những tiếng thơm, tiếng tốt. Như người ta nói, con cọp chết để lại da và người ta chết thì để lại tiếng. Cái tiếng mà để lại là tiếng thơm, tiếng mà để lại chính là công phúc. Vì thế mà con người chúng ta không chọn thế gian này làm quê hương vĩnh cửu, bởi lẽ đã có lúc đến và lúc đi. Lúc đến là chúng ta sinh ra ở đời, chào đời. Lúc đi là chúng ta nói lời tạm biệt. Vì thế mà một người chết người ta cũng gọi là người ấy qua đời, tức là người ấy đi ngang qua cuộc sống nhân sinh. Và khi ý thức được rằng cuộc sống này đã có lúc khởi đầu và lúc kết thúc, người ta đến và người ta đi, không ai dừng lại mãi mãi trong cuộc đời. 100 năm trước đây chúng ta chưa hề hiện hữu, và sau đây 100 năm cũng chẳng có ai chúng ta tồn tại trên thế gian này. Vì thế mà người tin vào Chúa không chọn quê hương là nơi vĩnh cửu, là nơi gắn bó. Người tin vào Chúa cũng xác tín rằng cuộc sống hiện tại này chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì chẳng có gì là hoàn hảo, chẳng có gì là vĩnh cửu, tất cả chỉ là sự chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài để về nhà Cha trên trời. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta ý thức cuộc sống này chỉ là tạm thời thì chúng ta hướng về một quê hương vĩnh cửu. Khi chúng ta tìm thấy ở trên thế gian không có gì là tuyệt đối thì chúng ta tìm tới một quê hương hoàn hảo. Khi cuộc sống ở đời này chỉ là tạm thời, có lúc đến và lúc đi, thì chúng ta cũng hướng tới một nơi mà con người sẽ tràn trề hạnh phúc. Đó là nơi nào? Con người từ bao nhiêu thời đại đã cố gắng để đi tìm kiếm hậu vận tương lai cuộc đời mình. Trong văn hóa Việt Nam của chúng ta, khi một người kết thúc cuộc đời, người ta so sánh như lá rụng về cội, người ta cũng so sánh như suối chảy về nguồn. Lá rụng về cội là về nơi mà mình từ đó xuất phát ra. Nhờ cội, nhờ nguồn mà mình có lá, có nhựa sống, lá xanh tươi. Và khi hoàn thành sứ mạng của một kiếp thân lá thì trở về với cội nguồn. Dòng suối cũng thế, sau khi chảy đi mọi nơi để làm thấm đượm lòng đất, cho cây cối sinh trồi lầy nọc, thì lại trở về với cội nguồn, là nơi mà từ đó suối đã được chảy ra. Người Kitô giáo được hướng dẫn bởi ánh sáng tin mừng. Chính Chúa Giêsu hôm nay nói với chúng ta: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, vì trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thánh Phaolô cũng nói với chúng ta trong thư gửi giáo dân Côrintô: anh em thân mến, chúng ta sống trên đời này chỉ như những cõi lều tạm mà thôi. Mà những cõi lều tạm ở trần gian này là do bàn tay con người làm nên, không có gì là tồn tại vĩnh cửu. Nhưng mà chúng ta có một quê hương ở trên trời. Quê hương ấy chính Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Vì thế mà khi suy tư về thân phận con người, mặc dù 100 năm sống ở trên trần thế chỉ giống như bông hoa sớm nở tối tàn, như đám mây buổi sáng hợp rồi lại tan, thì chúng ta được mời gọi hướng về quê hương vĩnh cửu là thiên đàng mà Thiên Chúa hứa cho những người công chính. Đức Giêsu đã nói với chúng ta: lòng các con đừng xao xuyến, và chính Chúa đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Chính vì thế mà trong ngôn ngữ của những người tin vào Chúa, khi một người kết thúc cuộc đời, người ta cũng nói: cụ Giuse, cụ Anna đã về nhà Cha trên trời. Đã về nhà Cha trên trời là một cách cắt nghĩa, lý giải sự sống, sự chết trong niềm hy vọng. Là một cách nhận định do ảnh được soi sáng bởi đức tin Kitô giáo, bởi vì xác tín rằng một người vừa nằm xuống là họ về nhà Cha trên trời. Đó mới là nơi quê hương vĩnh cửu, đó mới là nơi Thiên Chúa dành cho những người thánh thiện, và đó cũng là nơi chính Chúa Giêsu đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta suy tư về thân phận con người nhân ngày lễ giỗ của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương. 20 năm của cuộc đời giám mục, Đức Cha đã hy sinh vất vả. Ngài về nhận địa phận năm 1979 là một thời điểm rất nhiều khó khăn. Chúng ta biết là trải qua giai đoạn triều đại giám mục của Đức Cố Giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo sau năm di cư thì giáo hội hoàn toàn bị bế tắc, phong tỏa, rất là nhiều khó khăn bên trong bên ngoài. Đức Cố Giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo qua đời năm 1977 và 2 năm sau năm 1999, Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận chúng ta. Người được tấn phong ngày 18 tháng 2 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội và ngày 24 tháng 2 thì người về nhận giáo phận. Như quý cha ở đây đều đã biết, Đức cha về nhận giáo phận trong một bối cảnh rất là khó khăn về nhân sự, khó khăn về kinh tế, khó khăn về các sinh hoạt tôn giáo, mọi nơi, mọi xứ đều thiếu thốn, đều gian nan, đều vất vả. Đức Cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương của chúng ta đã như một thuyền trưởng lái con tàu của giáo phận này trong suốt 20 năm và dần dần từng bước tu sửa lại ngôi nhà thờ, lo lắng đào tạo nhân sự, đào tạo chúng sinh, chuyển chức cho các linh mục, đào tạo giáo dân và cổ võ tình hiệp nhất trong giáo phận. Công lao trong suốt 20 năm triều đại giám mục của người thì chỉ có Thiên Chúa mới biết được. Chúng ta chỉ biết được một phần nào thôi. Ngày rỗ hôm nay chúng ta ôn lại cuộc đời của người và cũng là dịp để chúng ta suy tư về thân phận con người. Đức Cố Giám mục Giuse Maria là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho giáo phận chúng ta trong suốt 20 năm với cương vị là chủ chăn. Người đã phục vụ giáo cộng đoàn chúng ta, người mong ước cho chúng ta sống đạo đức, hợp nhất, yêu thương nhau và sống thánh thiện. Người mong ước cho cộng đoàn đức tin của chúng ta được thăng tiến và phát triển và Ngài đã làm mọi việc để đạt tới những kỳ vọng ấy. Chúng ta là hậu thế, chúng ta hãy cố gắng để tiếp nối những dự tính của người, những thao thức của người để làm cho giáo phận chúng ta mỗi ngày thêm phát triển trong bình an và đạo đức. Đây cũng là dịp chúng ta suy nghĩ về thân phận con người. Chúng ta đã sinh ra ở đời này, chúng ta đã chào đời và chắc chắn có ngày chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt, người ta gọi là tạ thế. Cuộc đời chúng ta có thể là dài hay ngắn, nhưng điều quan trọng là chúng ta làm được gì cho giáo hội, điều quan trọng là chúng ta làm được gì cho cuộc đời. Và hơn nữa, chúng ta tin cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta không chọn quê hương này làm nơi vĩnh cửu, nhưng mà Chúa Giêsu đã hướng dẫn cho chúng ta, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Tin vào Đức Giêsu, chúng ta cũng tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ngài sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm, những khiếm khuyết và yếu đuối của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đang hiện diện trong ngôi nhà thờ này để tưởng niệm và ôn lại cuộc đời của Đức Cha Cố. Sau này chúng ta cũng được gặp người trên thiên quốc. Amen.